Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay đạo tràng niệm Phật chùa Phước Thể khai khóa tu đầu tiên của năm năm Giáp Ngọ 2014, thì cũng là cái ngày của Thượng Tọa đến viếng chùa và nói chuyện cùng Phật tử thì không gì hơn là cũng còn dịp mùa xuân. Thì tôi xin thay mặt cho tất cả Phật tử chùa Phước Thể kính chúc Thượng Tọa Pháp Thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, thân tâm thường lạc, tri tánh thường minh, để đem chuyển cái bánh xe pháp luân đi khắp nơi để cho Phật tử thấm nhuần giáo lý Phật Đà, để mà tu thân dưỡng tâm, để cầu mong vãng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Thì mong Thượng Tọa sẵn dịp để nói chuyện với Phật tử và ban cho Phật tử những cái lời pháp thoại đầu tiên của trong năm, để mà Phật tử lấy cái đó làm hành trang cho bước đường tu học. Kính mong Thượng Tọa từ bi nạp thọ hứa khả cho. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Trước khi đi vào buổi pháp thoại, chúng con cung thỉnh hòa thượng và mời toàn thể đạo tràng chắp tay niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tác đại chứng minh. Kính bạch trên hòa thượng viện chủ, cùng toàn thể đạo tràng, trong buổi sáng tu bát quan trai hôm nay, như lời của hòa thượng vừa mới trình bày với quý Phật tử, nhân dịp đầu xuân chúng tôi ghé thăm bổn tự và qua đó có nhân duyên nói chuyện cùng với toàn thể đạo tràng tu tập của chúng ta hôm nay. Đạo tràng trong chùa Phước Thể cũng giống như là tất cả những khóa tu vừa rồi, quý Phật tử trong những cái ngày cuối tháng chúng ta đến đạo tràng quay quần bên nhau trong cái màu lam thân thương và dưới cái bóng từ bi che chở của hòa thượng viện chủ ở đây. 50% hạnh phúc mà quý Phật tử đã đạt được, tức là tất cả chúng ta đang sống quay quần bên cái ánh từ bi tình thương của hòa thượng. Còn lại 50% thì toàn thể chúng ta, những người con Phật, phải cố gắng làm sao để cho chúng ta thành tựu được. Chứ bây giờ quý Phật tử thấy đi, tuổi tác của mình càng ngày nó lại càng lớn, sức khỏe của mình nó lăn theo cái bánh xe của vô thường, rồi sống nay chết mai. Có thể hôm nay mình rất là khỏe, nhưng mà rồi ngày mai chưa chắc gì tất cả chúng ta ai cũng bình yên hết. Ngày xưa vô thường nó còn chờ đợi, sanh ra lớn lên, bệnh tật già nua rồi mới chết. Nhưng bây giờ quý Phật tử thấy rằng trong cuộc đời sống chết này, nó không có chờ ai hết, nó gọi tên là phải đi. Cho nên có đôi khi quý Phật tử nam nữ, tất cả chúng ta đến đạo tràng tu, nhưng mà mình tu cho lấy lệ thì nó uổng phí cả một cái tuổi đời của mình lắm. Biết bao nhiêu con người ta còn sống vất vả ở ngoài đời, người ta chưa tìm được ở trong đạo tràng Phước Thể một cái cội cây hạnh phúc, và người ta chưa tìm ra được nơi đạo tràng này hoa trái của yêu thương. Cho nên rồi đó quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta đến đây mà mình không hái được cái quả yêu thương, mình đến đây mà mình không hái được cái hoa hạnh phúc, thì quả thật nó uổng vô cùng. Tu ở đây không phải rằng là mình đến rồi mình cứ rằng là quay quần dưới bếp, rồi nấu cơm đi chợ chân bông, rồi lên nghe nói chuyện hoặc là niệm Phật. Đó chỉ là cái phương tiện để đưa cái đến chỗ hạnh phúc của mình. Ở trong đạo tràng của chúng ta, có khi nào một ngày mình về rồi tất cả chúng ta, những người có mặt trong cái buổi sáng hôm nay, mỗi một người đi về trong tâm của mình chất đầy hạnh phúc không? Cái mà chúng ta còn thiếu sót ở đây không phải là mặc áo tràng lên tu. Cái thiếu sót của mình không phải là những ngày cuối tháng, nhưng mà cái thiếu của chúng ta là mình đến đây từ buổi sớm mai, nhưng mà chiều về rồi cái hạnh phúc mình không nắm được trong lòng bàn tay của mình. Đó chính là cái mà mình phung phí cái kiếp người của mình nè, mình phung phí cái thời gian của Phật nè, rồi mình phung phí cái công đức tu của mình nữa. Quý Phật tử đi vào trong đạo tràng này có nghĩa là mình khổ đau quá nhiều rồi. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói mà cái cõi ta bà của chúng ta là cái cõi khổ đau thật sự. Nhưng mà từ cái cõi khổ đau này, tất cả chúng ta có thể tìm được cho mình những hoa trái của hạnh phúc. Nhưng mà mình không có tìm. Quý Phật tử ơi, mình đi vào trong đây xong rồi mình đi về tay không? Có không? Có khi nào mình đi về tay không không? Đạo tràng của chúng ta đã từng đi về tay không. Mình vào trong đây từ sáng cho tới chiều mà mình không tìm được cái năng lượng sống cho mình. Từ sáng cho đến chiều mà mình không tìm cho được một nụ cười hoan hỷ. Từ sáng cho tới chiều mà mình không tìm cho mình sự bình yên. Từ sáng cho tới chiều mình không tìm cho mình sự tỉnh thức. Thì rõ ràng quý Phật tử ơi, mình phung phí cái thời gian của Phật quá quá nhiều. Cho nên cái đề tài trong buổi nói chuyện hôm nay, tất cả chúng ta cùng với nhau đi tìm một vấn đề mà từ lâu chúng ta đã từng đánh mất. Đề tài đó được mang tên là hoa trái bình yên. Có thể nói rằng cái chùa Phước Thể, chùa này, mình có thể mình hình dung bằng đôi mắt Phật, thì chùa Phước Thể này nó giống như là một cội cây rất lớn. Một cội cây rất lớn. Và Hòa Thượng ở đây giống như là một cái tàn cây rất rộng. Quý Phật tử là những người đang ngồi dưới gốc cây, đang được che mát bởi một tàn cây rộng lớn. Chúng ta đến đây không phải là chúng ta chỉ nương tựa vào gốc cây hay là ngồi núp bóng với tàn cây. Mà quý Phật tử ơi, chúng ta đến đây công phu cũng như công quả. Chúng ta đến cái cội cây Phước Thể này và chúng ta núp với cái tàn cây đức độ của Hòa Thượng Viện Chủ ở đây, để chúng ta đi tìm cho được cái hoa trái của bình yên. Chứ mình đến đây mà quý Phật tử ơi, mình đi mình về, mình đi mình về như thế hoài, chẳng có một người nào đến đây để nhặt được một đó hoa bình yên hay hái cho mình được một quả ngọt của bình yên, thì ổn không quý Phật tử? Cho nên hôm nay buổi nói chuyện này không phải nói cái chuyện kinh điển cao vời vợi xa thăm thẳm gì đâu, mà ở đây tất cả chúng ta cùng với nhau tâm sự trên cái lộ trình về Phật, mình đi như thế nào. Còn bây giờ vào trong đạo tràng ở đây rồi mình cứ nói những cái chuyện trên trời dưới đất hoài, thì làm sao mà chúng ta tìm cho mình cái được cái sự bình yên chân thật được đây. Cho nên vào trong đây chúng ta sẽ tìm cho mình hoa trái bình yên. Đạo tràng của mình có tìm được chưa đây? Ngồi trong đạo tràng hiện tại bây giờ, mình có tìm cho mình được hoa trái bình yên chưa? Ở đây cái hoa trái bình yên thứ nhất mà chúng ta tìm được, đó là cái không gian của Phật như thế này. Trong những giờ phút mà quý Phật tử đang quy tụ về trong đạo tràng Phước Thể, có biết bao nhiêu người hiện tại bây giờ họ khốn đốn vô cùng. Trong thời gian này, ví dụ như bây giờ từ sáng cho tới bây giờ thôi, quý Phật tử ơi, nếu mình còn ở nhà thì con của mình sẽ làm cho mình nó bực bội, cháu của mình làm cho mình nó phiền toái, hoặc là vợ chồng với nhau, hàng xóm với nhau, nó làm cho tâm của mình nó phiền muộn vô cùng. Nhưng mà hôm nay quý Phật tử ơi, ngày 28 tháng Giêng năm Giáp Ngọ, quý Phật tử đầu xuân, chúng ta bước chân vào trong đây, cái thời gian đầu tiên này chính là hoa trái bình yên đầu tiên nhất. Giờ này chúng ta sẽ cảm thấy rằng bớt phiền muộn đi. Giờ này chúng ta cảm thấy rằng bớt phiền toái đi, giờ này chúng ta cảm thấy bớt phiền não đi. Đó là cái hoa trái đầu tiên bình yên nhất của những người mà gần đất xa trời. Ở đây quý Phật tử ngồi trong đạo tràng chùa Phước Thể, toàn bộ quý Phật tử ơi, mình là những thành viên gần đất xa trời đó, nhiều lắm phải không? Ở đây ai mà già mà tóc bạc hết rồi, quý Phật tử ơi, là những thành viên gần đất xa trời. Ai tóc bạc giơ tay lên coi. Phải không? Tất cả chúng ta tóc bạc là những thành viên gần đất xa trời. Nhưng mà nói như vậy không phải là những người tóc bạc là những người gần đất xa trời đâu. Cuộc đời hiện tại, con quỷ vô thường, nó tới lui, nó lui tới, quý Phật tử ơi, nó không từ một ai cả. Cho nên có những người rất là trẻ mà nó gọi tên rồi cũng phải ra đi. Đang ngồi trên cái bàn làm việc vậy, một giám đốc trẻ chừng 30 mấy 40 tuổi, nhưng rồi cũng gục đầu xuống bàn rồi cũng ra đi. Chứ đâu phải đến cái tuổi già của mình đâu quý Phật tử. Cho nên gần đất xa trời, tất cả con người của chúng ta trong cái kiếp hoại này, quý Phật tử ơi, chúng ta tất cả đều là những thành viên gần đất xa trời. Ngày hôm nay chúng ta còn ngồi mà hạnh phúc, chúng ta còn trong đạo tràng Phước Thể, chúng ta còn nương bóng từ bi của Hòa Thượng, đó là cái thời gian chúng ta hạnh phúc. Nhưng mà bây giờ đó quý Phật tử, nếu mà mình giờ này mà mình còn rong ruổi ở đường đời, mình còn vật vã với đường đời, mình còn giành giật với đường đời, thì tất cả chúng ta đã bán đứng linh hồn của mình cho đau khổ. Và hoa trái bình yên của mình sẽ mãi mãi không bao giờ có. Cho nên bây giờ Thầy muốn nói cho quý Phật tử nghe, hiện tại bây giờ sáng hôm nay, tất cả những người có mặt trong đạo tràng Phước Thể ngày 28 tháng Giêng năm Giáp Ngọ, một khóa tu đầu xuân hôm nay, cái hoa trái bình yên đầu tiên chúng ta đã có. Quý Phật tử đồng ý không? Hôm nay buổi sáng này hoa trái bình yên chúng ta đã bắt đầu có trong đạo tràng chùa Phước Thể. Nhưng mà với điều kiện người nào biết kìa. Chứ nếu sáng hôm nay mà chúng ta vào trong đạo tràng Phước Thể mà quý Phật tử ơi, mình ngồi mình nhúm nhúm lại với nhau, rồi cái mình đem lửa của nhà này vô trong chùa, rồi mình đem lửa trong chùa kia vô chùa này, là kể như mình đánh mất đi qua trái bình yên. Hồi sáng tới giờ mình ngồi mình nhúm nhúm lại với nhau, mình có nói chuyện của người ta không? Có không quý Phật tử? Có không? Thấy không? Mình tự đem lửa mình đốt đó quý Phật tử. Cho nên cái người con của Phật, lửa trong chùa không mang ra ngoài, và lửa từ ngoài không mang vào trong chùa. Cho nên đó, mình là người con Phật, mình phải làm sao mình đi tìm cho mình được hoa trái bình yên. Mà muốn tìm như vậy, đừng mang lửa vô trong chùa. Sáng hôm nay vào trong đạo tràng bình yên, mà nếu mà mình đem chuyện của bà này, chuyện ông kia, rồi mình vô trong đây, mình kể cho người này, mình kể cho người kia, tức là tự mang lửa vào trong đạo tràng rồi. Rồi tu xong tới chiều, cái mình mang lửa từ trong chùa, trong đạo tràng, cái đem về nhà. Ở trong đây không phải ngày hôm nay, mà tất cả những cái khóa mà mình gặp mặt nhau trong đạo tràng Phước Thể, có đôi khi chúng ta vô tình hoặc là chúng ta cố ý. Quý Phật tử ơi, tu tới chiều rồi, đáng lẽ mang về cho con, cho cháu, cho gia đình mình những hoa trái của bình yên. Đằng này tất cả chúng ta mang lửa đi về nhà. Thì như vậy rồi làm sao chúng ta tìm cho mình được sự thật của bình yên đây? Rồi tu cái bắt đầu cái vô cái trách, nói Hòa Thượng ơi, con tu hoài mà Phật không có chứng cho con tu liên tục, con tu lâu lắm rồi đó, con ăn chay trường lâu lắm rồi đó, mà con tu mà con không có Phật chứng minh, không có Phật che chở, cho nên con càng tu rồi bắt đầu con càng gặp nhiều sự bận bịu, con gặp nhiều sự lo toan, con gặp nhiều sự phiền não. Thầy xin thưa với quý Phật tử, đừng vội trách Phật. Tất cả chúng ta không tự mang về cho mình những hoa trái bình yên. Thầy nói ví dụ như bây giờ quý Phật tử đi đến đạo tràng này, mình tu từ sáng cho tới chiều, mình an lạc dữ lắm quý Phật tử ơi. Mình đang ôm tất cả những hoa trái bình yên ở trong lòng của mình đi về. Nhưng mà bước ra tới cổng chùa rồi, cái bắt đầu cái một người bạn đạo ở trong chùa của mình thôi, tự nhiên cái họ gặp mình, cái họ nói con mẹ này mà đi đứng sao mà không ngay ngắn gì hết trơn, đi mà đụng người ta tùm lum tùm la hết, bà mà tu hành cái gì, là mình hy sinh hoa trái bình yên liền. Mình đang ôm hoa trái bình yên, mình liệng xuống đất, mình chà đạp xuống đất, mình dậm chân mình lên hoa trái bình yên, rồi cái miệng của mình bắt đầu phun lửa. Cái đó là lỗi của mình hay lỗi của Phật đây? Cho nên đạo tràng cố gắng, mình là người kém phúc lắm, cho nên mỗi lần mình đến đạo tràng, mình dựa vào gốc cây phước thể, mình nương vào bóng mát từ bi của hòa thượng, mình ngồi trong đây để mà mình đi tìm cho bằng được hoa trái bình yên cho chính bản thân mình và cho gia đình mình. Đừng phung phí quý Phật tử à. Đạo tràng của mình không phải không có đâu, nhưng mà mình phung phí lắm. Vì cái bản chất của mình. Hòa thượng nói sao mà cô dữ quá vậy? Hòa thượng ơi, con nói thiệt, con dặn không có được. Thì như vậy rõ ràng mình sẽ không bao giờ giữ trong tay của mình hoa trái bình yên được. Cho nên con người nó hơn nhau chỉ có một điều duy nhất là vượt lên chính mình. Cái người kia nói rằng tôi, sức của tôi chịu đựng tới đó thôi chị ơi, chứ tôi không qua nổi nữa. Tất cả chúng ta đều suy nghĩ như nhau, sức người có hạn, chấm hết thì mãi mãi quý Phật tử ơi, chúng ta chỉ là người tầm thường hoài thôi. Mình đến đạo tràng bằng những thời gian của Phật, mình ngồi trong đạo tràng giữa không gian của Phật, mà quý Phật tử cứ mãi mãi xem thường bản thân mình. Tôi tới đó à, tôi chịu đựng tới đó thôi, tôi không chịu đựng nổi nữa. Thì mãi mãi tất cả chúng ta chỉ là những người tầm thường mãi mãi. Con của Phật mà mình đánh mất đi phong độ của Phật, con của Phật mà mình tự đánh mất đi cái chất Phật thiêng liêng ở trong con người của mình. Đạo tràng của chúng ta ai cũng có một chất Phật hết, nhưng mà tự chúng ta phung phí lấy cái chất Phật của mình. Phung phí lắm quý Phật tử ơi. Đạo tràng của mình phung phí lắm. Mà chỉ cần thí dụ như bây giờ đó, chàng ơi, ai nấu cơm buổi chiều hôm nay, ai nấu cơm buổi trưa hôm nay, vậy nấu sao mặn dữ vậy, thì những người công quả buồn liền. Mà khi buồn như vậy là quý Phật tử ơi, mình đã làm cho chất Phật của mình nó chảy ra ngoài một cách oan uổng. Tự dưng rồi mình phung phí đi cái chất Phật của mình. Công quả là gì? Không phải là nấu bếp, không phải là quét sân. Chữ công ở đây nói cho nó một cách cụ thể là công việc. Chữ quả ở đây là cái kết quả nhiệm màu. Cho nên công quả là gì? Mình làm một việc mà mang đến cho mình một kết quả nhiệm màu, chứ không phải một kết quả phàm tình. Thí dụ như mình cưa cái cây, mình đóng xong cái ghế, đó là công việc của mình có kết quả là đóng xong cái ghế. Nhưng mà làm xong cái ghế như vậy, người ta đâu gọi là công quả đâu quý Phật tử. Mà tại sao vào trong chùa, làm tất cả mọi việc ở trong chùa, người ta phải gọi cái từ là công quả? Là một công việc khi mình làm xong, mình phải có kết quả nhiệm màu. Chữ quả ở đây là hoa trái bình yên đó quý Phật tử. Cho nên công quả là một công việc khi mình làm rồi, đạt được hoa trái bình yên. Ở đây đó, mình ngồi ở trên đây cũng vẫn gọi là công quả, chứ không phải là như bếp là công quả không đâu nghe quý Phật tử. Nếu mà ở trên đây gọi là công phu thì ở dưới bếp đứng mà nấu cơm cũng gọi là công phu. Mà ở dưới bếp người ta nấu cơm gọi là công quả, thì những người ngồi trên đây nghe pháp cũng phải là công quả. Công phu là gì? Là mình bỏ ra cái sức lực của mình để mình làm một công việc mà có cái hoa trái bình yên. Cho nên công phu tức là công quả, mà công quả cũng chính là công phu. Cho nên ở đây chữ công quả tức là một việc làm mà tất cả chúng ta phải làm sao nhặt được cho mình một hoa trái bình yên thì mới gọi là công quả. Cho nên cái người mà nấu ở dưới bếp, quý Phật tử ơi, mình đứng mình nấu bếp, mình vẫn nhặt được hoa trái bình yên. Con nguyện hôm nay con nhóm bếp lửa lên, con nấu chín nồi cơm, con làm sôi ấm nước. Con nguyện đời đời kiếp kiếp con dùng lửa tinh tấn trong lòng con nấu chín đi tất cả những cái tâm vô minh của con làm sôi tất cả những cái ấm nước mà từ xưa tới bây giờ con vô tình lạnh cảm. Thì quý Phật tử ơi, nếu mà mình mỗi lần nấu cơm mình có những cái nguyện như vậy, thì mình nấu cơm trong nụ cười. Mà người nào mà nấu cơm nấu bếp trong nụ cười là quý Phật tử ơi, mình đã có hoa trái bình yên rồi. Nụ cười chính là hoa trái của bình yên. Còn nấu cơm mà cái mặt mày bí xị thì không bao giờ có công quả và mãi mãi không có hoa trái bình yên. Ở đây có khi nào mà mấy cô nấu dưới bếp, có khi nào mà mình giận người ta hoặc là mình sụ mặt mình xuống không? Nấu cơm mà sụ mặt không? Nấu cơm mà giận hờn không? Có không quý Phật tử? Có khi nào mình nấu cơm, mình dọn cơm mà mình dằn mắm, mình sáng chén nấu cho mấy bà ăn, nấu cho mấy bà ăn, mấy bà tu mà mấy bà chê lên chê xuống, có khi nào vậy không? Mô Phật và chúng con trong đạo tràng phước thể, chúng con không có cái đó, phải không? Đừng bao giờ có cái đó, mình đánh mất đi sự bình yên của chính mình đó quý Phật tử, uổng lắm quý Phật tử ơi. Cho nên người công quả là cái người đứng gần lửa nhất, nếu không may đó là quả ngục A Tỳ, còn nếu may mắn giữ mãi một nụ cười bình yên thì đó là quả quan tam muội. Quý Phật tử nấu cơm với bếp, muốn cái lửa trong bếp thành quả ngục A Tỳ hay là quả quan tam muội đây? Quý Phật tử muốn cái quả nào? Quả ngục A Tỳ hay quả quan tam muội? Quả quan tam muội phải không? Quả quan tam muội chính là hào quang của Đức Phật, là người con của Phật. Quý Phật tử ơi, thật sự ra con mắt thường của mình nhìn thấy quý Phật tử đó, con mắt thường không thấy mình có hào quang. Nhưng mà chư thiên trên trời nhìn thấy đạo tràng của chúng ta, mỗi một người ở sau lưng đều có một vòng hào quang hết. Nhưng mà thầy xin thưa với quý Phật tử nghe, sáng hay là mờ là tùy theo mình hết, chứ người nào cũng có cả. Có người vào trong đây coi khờ khờ, ít tu ít nói hay là vậy đó mà hào quang họ sáng, bởi vì họ ít nói, họ giữ được năng lượng trong lòng họ. Còn họ nói nhiều quá, họ phung phí đi năng lượng, làm cho hào quang của họ nó mờ đi. Mình tu mà mình để cho hào quang của mình nó mờ đi, tức là mình làm cho tuổi thọ của mình nó lùn xuống đi. Một cây đèn dầu mà nó còn sáng quý Phật tử ơi, tức là dầu nó nhiều. Mà cây đèn dầu mà nó mờ đi, nó lu đi, tức là dầu sắp cạn. Cho nên đạo tràng của chúng ta quý Phật tử ơi, không phải cái hào quang ở ngoài sau lưng của mình nó sáng không, mà khuôn mặt của mình nó cũng sáng. Người tu nào bước chân đến đạo tràng, nhìn cái khuôn mặt mà nó sáng, đôi mắt nó có thần, nụ cười mãi trên môi, người đó sẽ sống lâu. Bởi vì hoa trái bình yên mãi mãi đang nằm trong tay của họ. Đó là hoa trái bình yên đầu tiên mà quý Phật tử trong đạo tràng đã có. Cái hoa trái thứ hai, hoa trái bình yên thứ hai quý Phật tử ơi, thí dụ như giờ phút này tất cả chúng ta ngồi trong đây, chúng ta đang dựa vào đạo tràng phước thể, tức là cội cây phước thể, phải không? Thì quý Phật tử thấy rằng cái hoa trái đó chính là giữa ta và Phật, hoa trái đó chính là giữa quý Phật tử với Phật, giữa quý Phật tử với Đại Lão Hòa Thượng ở đây, giữa quý Phật tử với quý Phật tử với nhau. Cho nên tất cả chúng ta có một sự tương tác như vậy mới tìm ra được thứ hai, hoa trái bình yên. Sự tương tác đó chính là cái gì quý Phật tử biết không? Tha thứ ba la mật. Đó là hoa trái bình yên của chúng ta đó, phải không? Tha thứ là bình yên, không tha thứ là bực mình, không tha thứ là nó cứ nghẹn ngào, không tha thứ tức là nó ăn không nổi, không tha thứ là ngủ không ngon, không tha thứ có nghĩa là nó bực dọc vô cùng. Cho nên tha thứ là hoa trái bình yên thứ hai. Ở đây đạo tràng của chúng ta tu mà đã từng tha thứ cho nhau chưa? Quý Phật tử ơi, cái từ ba la mật ở đây nghe nói quý Phật tử sợ lắm. Bởi vì chữ ba la mật mình nghe rồi mình không hiểu, rồi mình dừng bước trước nó. Nhưng mà ba la mật ở đây có gì? Có nghĩa là gì? Ba la mật là sang bên kia. Ba la mật có nghĩa là vượt qua mình một chút. Hồi nào tới giờ mình cứ dừng lại cái của mình không? Cái của tôi có nghĩa là bản ngã. Cho nên rồi mình không tha thứ được bởi những cái bờ đê của bản ngã, bởi những cái mô đất của bản ngã, rồi mình vượt qua không nổi. Cho nên quý Phật tử không tha thứ được, phải không? Thí dụ như cái bà đó, bà lỡ bà đạp lên ngón chân đau của mình, vì cái bản ngã, vì sự đau đớn, vì sự tội nghiệp cho mình, cho nên mình không vượt qua được cái bờ đê của bản ngã, không vượt qua cái mô đất của bản ngã, cho nên mình cứ giận bà đó hoài. Mà giận là gì? Giận là một cơn phiền não, một cái cơn lửa ngầm, rồi một cơn điên ngắn. Cho nên khi mà chúng ta giận, có nghĩa là chúng ta tự thiêu hủy thứ nhất công đức tu của mình. Giận tất cả, chúng ta đã thiêu hủy hết sự sống của mình. Quý Phật tử ơi, khi mà mình giận rồi, máu của mình nó bắt đầu nó tải đi tất cả những cái nguồn nóng. Giận nó làm cho cơ thể con người ta nó nóng rang hết, nóng điều hết quý Phật tử. Bực mình nó làm cho cơ thể của chúng ta nóng từ dưới chân nóng lên trên mặt. Cho nên khi mà lửa nó nóng nhiều quá, có nhiều người ngã xuống xỉu, có nhiều người chết luôn. Thành ra rồi đó, con máu của mình nó tải tất cả những cái đợt nóng như vậy. Mà cái đợt nóng nó chảy đi đến đâu là nó tiêu hủy cái sự sống của mình đi tới đó. Nó chảy lên con mắt mờ. Nó chảy lên tóc, tóc bạc. Nó chảy xuống răng, răng rụng. Quý Phật tử thấy không? Rồi làm cho con người của chúng ta nó giữ gìn lại cái thể xác của mình, giữ gìn lại tất cả dung nhan của mình, giữ gìn lấy sức khỏe của mình, giữ gìn lấy tuổi thọ của mình không được nữa. Mỗi lần mà mình giận lên, một lần là mình mất đi 15 phút tuổi thọ. Mà quý Phật tử ơi, mỗi một ngày mình giận trên 10 lần là mình mất đi 150 phút rồi. Một ngày mà mình mất đi 150 phút thì quý Phật tử ơi, cả một cuộc đời của mình giảm xuống chừng 10 năm là thấy mình tiêu tùng rồi. Giảm xuống 20 năm là cảm thấy tóc của mình bạc rồi. Ở đây mà người nào khoảng 30 ngoài 40 mà tóc nó đã bạc hết là quý Phật tử ơi, chất người của mình nó lưng nhiều lắm rồi. 30 mấy 40 mà răng của mình nó không còn nguyên nữa, nó rụng hết đó quý Phật tử, nó yếu hết. Nó không còn cứng cát nữa. Khoảng 30 mấy 40 mà mình răng của mình nó không tốt, quý Phật tử ơi, chất người của mình nó mất nhiều lắm rồi. Người nào mà giữ gìn cái chất người nhiều thì người đó đang giữ trong tay hoa trái của bình yên. Cho nên cái hoa trái bình yên thứ hai là sự thông cảm, sự tha thứ. Cho nên tha thứ là bình yên đó quý Phật tử. Từ đây trở về sau, tu không phải rằng là để thành Phật. Tu không thể nào nói rằng là tu giảng sanh Tây Phương nếu quý Phật tử bỏ qua cái hoa trái bình yên thứ hai này. Cho nên người nào mà tu mà không tha thứ cho người ta thì mãi mãi không thành Phật được đâu. Bởi vì Phật là gì? Yêu thương và tha thứ. Cho nên mình thiếu tha thứ là mình thiếu luôn yêu thương, thì mình thiếu luôn cái sự thành Phật của mình. Quý Phật tử muốn thành Phật không? Thì mình phải có Phật của mình. Khi nào mà mình có Phật thì mình mới gặp Phật. Con mắt của mình là con mắt Phật, mình mới nhìn thấy được Phật. Còn bây giờ mình nói mình tu để thành Phật mà trong khi cơ thể của mình toàn là cơ thể của ma thì mà làm sao mình thành Phật được? Con mắt của mình là đôi mắt của ma thì làm sao thấy Phật được? Bàn tay của mình là bàn tay lông lá của ma thì làm sao chạm vào tay Phật được? Cho nên mình tu cái hoa trái bình yên thứ hai quý Phật tử cần phải có, chính là sự tha thứ đối quý Phật tử. Trong đạo tràng của chúng ta không ai tha thứ cho ai cả. Mình không tha thứ cho bản thân mình nữa nè. Mình không tha thứ cho người nào hết. Trong một gia đình, quý Phật tử không để cho hoa trái bình yên nó nằm trong gia đình thì gia đình của mình sẽ trở thành địa ngục đó quý Phật tử à. Chồng không tha thứ cho vợ, vợ không tha thứ cho chồng, cha mẹ không tha thứ cho con cái, thậm chí con cái nó có cái vấn đề nữa là nó không tha thứ cho cha mẹ nó, thế là gia đình của mình sẽ là địa ngục. Có đôi khi các bác lớn tuổi ở trong đây, nhiều khi mình nói một câu vui đùa thôi. Tôi vô trong đạo tràng Phước Thể, tôi tu, tôi thấy con người tôi nó nhẹ nhàng, nó thanh thản lắm. Tôi bước chân đi về nhà như đi vào địa ngục vậy đó. Có không, có khi nào những cái cụ lớn tuổi mình nói như vậy không? Vì sao vậy? Đó là lỗi của mình chứ không phải căn nhà của mình là địa ngục đâu nghe quý Phật tử. Nhà của mình là cái gì quý Phật tử biết không? Chùa Phước Thể được thu nhỏ lại. Người nào tu mà có được một hoa trái bình yên đó thì người đó phải thấy gia đình của mình, căn nhà của mình là chùa Phước Thể được thu nhỏ lại. Thì như vậy quý Phật tử ơi, mình sẽ tìm cho mình được hoa trái bình yên thứ hai đó. Còn nếu không đó, mình tu mà mình không có kết quả, mình tu mình không có hoa trái nào hết thì quý Phật tử ơi, nó uổng phí vô cùng luôn đó. Trong đạo tràng thầy hỏi thiệt, đạo tràng chùa Phước Thể khi nào về nhà mà quý Phật tử thấy cái nhà của mình là chùa Phước Thể không? Có khi nào thấy vậy không? Nín thinh là biết rồi. Con vô Phước Thể thì con thấy nó bình yên, nó vui dữ lắm luôn. Nhiều khi con hỏng vô đó, con buồn, con nhớ quý huynh đệ đạo hữu trong đạo tràng lắm. Vô trong đây thấy không gian nó làm cho con người con nó nhẹ nhàng trở lại. Còn con sống trong gia đình, con thấy sao mà nó nặng nề, nó bực bội quá. Người nào tu như vậy, mãi mãi mình đánh mất qua trái yêu thương của mình, qua trái bình yên của mình đó quý Phật tử. Cho nên muốn lấy hái được cái trái thứ hai này, quý Phật tử ơi, điều thứ nhất hãy tha thứ cho nhau. Điều thứ hai phải làm sao biến gia đình của mình là đạo tràng chùa phước thể được thu nhỏ lại. Biến được không quý Phật tử? Phật hóa gia đình đi. Mình dùng cái tâm Phật của mình để mà mình cảm hóa gia đình, để mình biến gia đình của mình là đạo tràng của Phật. Thì như vậy chúng ta mới tìm cho mình được một hoa trái bình yên. Phải không? Bây giờ ông chồng, chồng đi làm về, vợ chưa kịp nấu cơm, dục cái cặp táp một cái đùng xuống một cái, rồi cái mặt sụ xuống, cái bắt đầu thay, không thay quần thay áo gì hết, bắt đầu quay ngoe ngoảy đi ra cửa, tiếp tục leo lên xe chạy vô quán ăn. Thì như vậy mình đã đánh mất qua trái bình yên rồi đó các bác, các cụ, các chú, các anh ơi. Phải không? Mình đâu phải làm cái kiểu dáng một người chồng như vậy, sai rồi. Làm cái kiểu dáng như vậy là sai. Chồng không phải là ông trời trên kia, chồng không phải là ông chủ để mà ra lệnh, vợ không phải là người ở của mình. Nếu như vậy thì tất cả chúng ta đánh mất qua trái bình yên rồi đó. Cho nên cái qua trái bình yên chính là một sự yêu thương, một sự tha thứ đó quý Phật tử. Phải không? Đi làm về mà thấy vợ mà nấu chưa kịp thì bắt đầu quý Phật tử ơi, cất tập, cất vở, cất cặp táp, cất đồ nghề hết, khóa xe đàng hoàng, thay áo ra, mặc áo trong gia đình, chạy xuống với vợ rồi tiếp làm với vợ này kia. Quý Phật tử ơi, chan hòa không? Đôi mắt của mình hòa với đôi mắt của vợ. 84.000 lỗ chân lông con người của mình hòa với 84.000 lỗ chân lông của vợ. Có nghĩa là tâm và thân hài hòa với nhau. Lúc bấy giờ nó sinh ra qua trái bình yên. Buổi cơm đó là buổi cơm hạnh phúc. Còn giận hờn lên, chồng ngoe ngoảy đi, vợ nấu cơm mà mặt mày nó bí xị, là quý Phật tử ơi, ngoài những gia vị mình nêm vào trong thức ăn, muối, tiêu, đường, bột ngọt, mình nêm vào trong đó chất độc của gia đình. Chồng bỏ đi, vợ niêm vào chất độc, thì buổi cơm đó đâu còn là buổi cơm hạnh phúc nữa, qua trái yêu thương đâu, qua trái bình yên đâu. Cho nên tu mà mình không có kết quả, thấy không quý Phật tử? Mình tu mà mình phung phí thời gian, phung phí tuổi già của mình, cuối cùng rồi mình không có được một qua trái nào hết. Thầy mong rằng đạo tràng chùa phước thể của chúng ta, mỗi lần tu là mỗi lần hái về cả thúng qua trái bình yên. Quý Phật tử dám hứa không? Dám không? Vỗ tay lớn lên đi. Năm nay đầu xuân Giáp Ngọ rồi, quý Phật tử ơi, làm cái gì cho nó mạnh mẽ như mã đáo thành công coi. Phải không? Tu mà ngồi cứ dậy hoài, hỏi thì cũng nín, đúng cũng nín, sai cũng nín, nói sao cũng nín thinh hoài sao được. Hồi năm rồi năm gì? Quý tỵ. Phải không? Thì quý Phật tử ơi, mình chui, mình lòn, mình lách kiểu nào cũng được. Nhưng mà bước sang năm mới rồi, năm Giáp Ngọ là con ngựa rồi, phải cho nó mạnh mẽ lên, tuấn mã. Phải không quý Phật tử? Là con tiểu bạch long cởi trần quyền trang, vượt muôn ngàn phiền não, thỉnh cho bằng được vô tự chân kinh chứ. Phải không? Ngồi mà cứ như vậy hoài, muôn đời không được qua trái bình yên nào đâu quý Phật tử ơi. Tu không phải là cười hoài, mà tu cũng không phải là bí xị hoài. Tu mà kêu bằng là cứ nhảy nhót ở trong chùa là sai. Tu mà ngồi đâu như chết rồi ở đó cũng sai luôn. Phải không? Nếu mà tu mà nhảy nhót hoài này kia, người ta nói rằng là nó nghiêng về phía bình minh thôi, mới sáng. Còn tu mà ngồi đâu chết rồi, giống như hoàng hôn đêm tối vậy đó. Tu là phải chánh ngọ. Quý Phật tử hiểu không? Tức là mặt của mình không có bí xị, nhưng mà thân của mình không có nhảy nhót, thì như vậy mới gọi là chánh pháp nhãn tạng. Như vậy mới gọi là chánh ngọ, mới gọi là qua trái bình yên được. Cho nên tu mà lao chao lóc chóc, quý Phật tử ơi, thân của mình đánh mất công đức, miệng của mình nói nhiều quá, miệng của mình đánh mất công đức. Còn tu mà ngồi đâu chết đó, không sanh ra được hoa trái bình yên. Giống như cái cây nó èo uột vậy đó, rồi cái ngọn nó không thẳng mà nó sụ xuống hoài như vậy. Quý Phật tử tưới nước hoài mà cái cây mình nó sụ xuống hoài, quý Phật tử mừng không? Ngày nào cũng tưới nó hết mà lá nó cứ sụ xuống hoài, mừng không? Ở đây hòa thượng nhiều khi hòa thượng nguyện chủ mà tưới cây hoài là vậy đó, gán tưới cho nó nhiều lắm để cho nó tươi, để cho lá nó xanh xanh, để cho lá nó tung tăng chút, phải không? Cho nên hòa thượng ở đây sáng chiều hai buổi hòa thượng đều tưới cây. Thì quý Phật tử bước chân lên đây, quý Phật tử mỗi một người là một hoa trái của hòa thượng. Cho nên hòa thượng hay tưới cây cho quý Phật tử lắm, tưới bằng nụ cười, tưới bằng sự rầy la. Quý Phật tử hiểu không? Cho nên có đôi khi rầy la là tưới cho mình đó, có khi nở một nụ cười hoan hỷ cũng là tưới cây cho mình. Cho nên người nào mà nhận được nước của hòa thượng, người đó sẽ sanh lá, người đó sẽ có hoa quả yêu thương, người đó sẽ có được hoa trái bình yên đó quý Phật tử. Cho nên thầy mong rằng đạo tràng của chúng ta, thứ hai phải có được hoa trái bình yên, sự tha thứ, sự buông xả đó. Giận người ta đừng để lâu. Người ta khen mình tức là người ta tưới nước cho mình, người ta chê mình tức là người ta dung phân cho mình. Hai cái đó là tha thứ yêu thương rồi đó, là hoa trái bình yên rồi đó, phải không? Chứ bây giờ quý Phật tử ơi, mình tu hành giống như mình trồng cái cây vậy đó quý Phật tử. Mình tu mà mình không có tha thứ tức là mình không tiếp nhận. Người ta dung phân cho mình hất ra, người ta tưới nước cho mình cũng hất ra như vậy, thì làm sao cái cây của mình trổ được hoa trái bình yên đây? Cho nên từ đây về sau hãy tha thứ đi. Tha thứ cho chính bản thân mình, rồi tha thứ cho tất cả mọi người xung quanh mình, nhất là những người thân, phải không? Cho nên vợ chồng hãy tha thứ cho nhau, thông cảm cho nhau, đừng bao giờ chửi bới nặng nhẹ lẫn nhau. Thầy nói thật với quý Phật tử ở đây đó, người phụ nữ nào sống trong gia đình bước chân đến đạo tràng, hai cái đó mà quý Phật tử không tìm được cho mình từ sự hạnh phúc, là người phụ nữ đó dở vô cùng, phải không? Mà sở dĩ tất cả những người phụ nữ mà chúng ta không làm được việc và chúng ta làm cho gia đình của mình trở nên xào xáo và cái dở bắt đầu nó nảy sinh ra, lý do người phụ nữ đầu tiên giận chồng mà đem chồng nói với hàng xóm, đó là cái dở thứ nhất, mất đi qua trái bình yên. Trong đạo tràng của chúng ta có người phụ nữ nào giận chồng mình mà đi nói lỗi của chồng mình cho hàng xóm nghe không? Có không? Mất Phật, con đâu có lợi nhà ta nói đâu, tại vì con giận ổng quá, con đứng trước cửa nhà con chửi ổng người ta nghe thôi. Tiêu không? Như vậy là sai lầm lắm đó quý Phật tử à. Tự động mình đánh mất đi tất cả những hoa trái của bình yên. Mình đi vào trong đạo tràng, mình tu, mình đem về cho gia đình mình những hoa trái của bình yên mà mình mang về chưa tới nhà. Hoặc là mình mang về nhà rồi, tự mình lấy chân mình đạp bể hết tất cả những hoa trái bình yên mà hòa thượng ở đây săn sóc và tặng cho mình. Quý Phật tử ơi, phung phí lắm đó, chứ không phải chơi đâu, phải không? Mình đi chùa chỉ cần mà mình hung dữ lên, hàng xóm nó trời ơi, cái bà đó mới đi chùa Phước Thể bà tu mà bà còn giữ y nguyên, là kể như mình đánh mất qua trái bình yên của mình rồi, phải không? Mình vô trong đây mình phải làm sao? Mình thay đổi tất cả những cái cây cũ của mình. Cây cũ của mình ngày xưa trái nó chút xíu à, bây giờ vào trong Phước Thể rồi, mảnh đất màu mỡ để chúng ta tu tập, thì qua trái của mình phải khác. Trái của mình ngày xưa nhỏ mà chua, bây giờ trái của mình được trồng trong mảnh đất Phước Thể, thì quý Phật tử ơi, cái trái đó phải to và ngọt mới được. Đó chính là hoa quả của bình yên đó, phải không? Phải bỏ qua, phải tha thứ mới được. Giận chồng phải tha thứ liền, chứ không được quyền để cho nó vượt lên trên cái bờ môi của mình, để nó có quyền tung tăng nhảy múa nghe quý Phật tử. Giận chồng mình ở trong bụng này, giận lên tới đây thôi, cái cục nó lên tới đây là chận nó xuống liền, đừng cho nó nhảy ra bờ môi, phải không? Lời nói của mình, cục giận của mình nó tới cổ, hạ nó xuống liền. Mình phải nói rằng mình là con của Phật, A-di-đà Thế Tôn, con là con của Phật. Dù con mang thân thể của một phàm phu, nhưng mà bây giờ con là con của Phật. con giận chồng con lắm, chồng con làm cái kiểu này con chịu không nổi, nhưng mà tới cổ con rồi, xin Đức Thế Tôn chứng minh cho con để con đẩy nó xuống. Phải không? Thì lúc bấy giờ chỉ cần cái cục đó rớt xuống một cái đợp là qua trái yêu thương liền, qua trái bình yên liền. Còn mình để cho cái cục đó mà nó nhảy ra bờ môi của mình, rồi mình mặc tình cho nó, làm tình làm tội cái đôi môi của mình, thì quý Phật tử ơi, mình làm lũng đoạn hết cái nguồn hạnh phúc thiêng liêng, rồi mình dẫm đạp lên tất cả những hoa trái bình yên mà mình đã từng tạo. Phải không? Vợ chồng hai thể xác nhưng chỉ một linh hồn. Mình giận chồng mình mà mình chửi nó cái đồ âm trì địa ngục, quý Phật tử ơi, mình là cái gì? Vợ chồng là hai thể xác, chỉ là một linh hồn. Mà vợ chửi chồng đồ âm trì địa ngục, có khi nào chửi vậy không? Mô Phật, con không phải chửi âm trì địa ngục, mà con chửi cái kiểu khác mà nó giống giống vậy. Phải không? Giận nó quá rồi cái chửi tầm bậy tầm bạ lên, thì quý Phật tử ơi, nếu mình chửi chồng là âm trì địa ngục, thì chính chúng ta là địa ngục âm trì. Phải không? Cho nên tất cả từ đây về sau mình phải để cho qua trái yêu thương, qua trái bình yên, nó đừng bao giờ để cho cái khẩu của mình nó hủy hoại. Con người ta hủy hoại công đức, thứ nhất thân, thứ hai khẩu, thứ ba là ý. Thân khẩu ý này chúng ta cứ hủy hoại công đức tu của mình hoài. Thí dụ như bây giờ đó, mình ngồi mình niệm Phật, cái thằng nào ở trong xóm nó chạy xe ngang, nó lũi xuống cái vũng nước, nước kẹt ra nó văng vô cái áo tràng của mình. Mà hồi nãy cháu ngoại nó nói bà ngoại đừng có ra ngoài hàng ba ngồi, bà ngồi ở trong đây đi, trời mới mưa mà bà ra đó bà ngồi bà tu làm chi, nó bệnh chết. Nhưng rồi dứt khoát ra ngoài hàng ba ngồi nhìn trời để niệm Phật. Rồi người ta chạy xe ngang, người ta cán lên cái vũng nước, cái nó chẹt cái nước vô áo tràng của mình, cái bắt đầu trong đây: mày chạy mày kiếm ông kiếm cha mày hay mày chạy đi đâu vậy, bữa nào mày lủi vô con lương mày chết. Suy nghĩ trong đầu là cái ý của mình đã hủy hoại đi cái hoa trái bình yên. Mình mất đi cái công đức của mình từ cái ý này rồi đó quý Phật tử à. Thấy không? Thành ra rồi quý Phật tử ơi, có đôi khi mình hủy hoại công đức của Phật, mình hủy hoại một cách tàn nhẫn mà mình không hay không biết một miếng nào cả. Nhất là người nữ đó, mình vô tình dữ lắm, rồi mình cứ hủy hoại công đức của mình hoài. Rồi thành ra rồi cái tới chừng khi mà mình đụng chuyện, cái mình trách hờn, trách trời, trách đất, trách Phật, trách Bồ Tát. Sao con đi vô phước thể, con tu hoài mà con không gặp may mắn, mà con gặp những chuyện gì đâu mà nó xấu hoài, con gặp những chuyện gì đâu mà nó không có như ý của con. Lý do, quý Phật tử ơi, có bao nhiêu công đức mình đem dục hết rồi, có bao nhiêu công đức mình hủy hoại hết rồi, có bao nhiêu công đức mình thiêu rụi hết rồi. Thậm chí quý Phật tử ơi, một ngày mình tu đó, mình giận lên một cái không đủ công đức cho mình đốt nữa. Nhất niệm sanh tâm khởi, năng thiêu vạn khoảnh công đức chi lâm. Cho nên chỉ cần mình giận một chút thôi, nó đã thiêu hết cả muôn ngàn cái thửa rừng công đức của mình rồi. Thì hoa trái bình yên của mình nằm ở đâu đây? Cho nên hoa trái bình yên thứ hai, quý Phật tử ơi, từ đây trở về sau, hứa với mình, hứa với Phật, hứa với Đại Lão Hòa Thượng ở đây, con sẵn sàng tha thứ. Tha thứ là gì? Là bình yên. Tha thứ là gì? Là hạt giống của yêu thương. Tha thứ là gì? Là mình đã trang trải, mình đã bố thí được cái lòng yêu thương của mình rồi đó quý Phật tử. Đi bố thí cho người ta, nói bố thí nhiều lắm quý Phật tử, nhưng mà lòng tha thứ của mình không có, chưa có bao giờ mình bố thí. Cho nên mình tha thứ cho người là mình đã bố thí sự bình yên rồi đó quý Phật tử. Mình tha thứ cho người có nghĩa là mình bố thí cho chính bản thân của mình sự bình yên tuyệt đối. Mình tha thứ cho người ta thì mình có phiền muộn không? Mình tha thứ cho người ta thì mình có ngày ngật trong người không? Hãy tha thứ đi, sự thanh thản rồi sự nhẹ nhàng, sự bình yên nó sẽ đến với mình mãi mãi. Cho nên tha thứ là bỏ qua hết nghe quý Phật tử. Thầy nói ví dụ như bây giờ mình đang đi vậy đó, cái bà đó bà đứng bà chửi mình hoài. Mỗi lần đi ngang nhà bà cái bà chửi à. Đi chùa về ngang nhà tự nhiên đứng ở trong nhà chửi xiên chửi xỏ, mắng chửi mình, kêu tên mình ra chửi. Thí dụ như quý Phật tử có cái pháp danh gì đó Diệu Nhẫn đi, đi ngang nhà cái bắt đầu bà kêu cái tên, bà nói mặt mày mà nhẫn cái gì, mày tu cái gì, mày mặc cái áo lam, áo ga áo, cái bản mặt mày ra cái bản mặt, bà xiên xỏ hoài, quý Phật tử ơi, chịu nổi không? Chừng nào chịu nổi? Qua trái bình yên nó mới có, sự hạnh phúc nó mới có, và cái chất Phật trong người của mình nó mới có. Quý Phật tử, mình tu mà đi ngang mà mình được người ta tặng cho mình những công đức đó mà mình không nhận thì quý Phật tử ơi, mình dở lắm. Mình đang trồng cái cây bồ đề, đi ngang người ta liệng phân vô mà mình không nhận lấy phân thì bồ đề làm sao xanh lá được. Diệu nhẫn mà không nhận tất cả những cái phân phướng của cuộc đời thì diệu nhẫn làm sao nhẫn diệu được đây, phải không quý Phật tử? Cho nên nó khi mà mình đi ngang qua mà bị người ta chửi như vậy, mình vừa đi thôi, mình hãy nở một nụ cười trong tâm, chứ không cần phải nở một nụ cười trên môi. Nở một nụ cười trong tâm và mình nói rằng: bạch Đức Thế Tôn, xin Thế Tôn hiểu lòng con, thầy của con đặt cho con cái pháp danh có chữ nhẫn. Mà chữ nhẫn là gì? Là nở một nụ cười hoan hỷ tha thứ, tức là hoa trái của bình yên. Hôm nay con nhận tất cả những lời của tất cả chúng sinh tặng cho con, đây là phân phướng của cuộc đời, để con làm cho cội cây bồ đề của con ra hoa và kết quả. Mình tự nói với lòng mình như vậy, tức là quý Phật tử ơi, mình đã bước một bước vào trong thế giới của bình yên. Xong xuôi rồi, bắt đầu mình vừa đi mình vừa nói tiếp: chắc có lẽ ngày xưa và ngày xưa nữa, con đã từng gặp bà này, và ngày xưa con cũng đã từng gieo tất cả những cái sự oán hận trên đôi môi của con. Cho nên hôm nay bạch Đức Thế Tôn, người tu là người được trả nợ, mà người được trả nợ là người hạnh phúc nhất. Hôm nay bạch Đức Thế Tôn, con đã trả nợ được cho bà ấy, con mừng lắm. Đó là mình đã bước vào cái thế giới lần hai của yêu thương. Quý Phật tử ơi, mình tu đó là những cái mà mình phải thực hành chính bản thân mình. Chứ mình đi vào trong đạo tràng mình tu mà mình luôn luôn lúc nào tâm hồn của mình gửi gắm trên mây không thì làm sao đây? Tu không phải nói trên trời, tu không phải là bươi dưới đất, tu không phải là nói dơi nói cụi, tu không phải là nói mây nói gió. Tu là gì? Là sự thật hiển nhiên. Tu là gì? Là một cái kết quả, một sự thật, là từng bước chân đi của mình. Mình đến đạo tràng ở đây mà quý Phật tử ơi, mình để quyển kinh ra, mình nói con thích Niết Bàn quá, Niết Bàn nó đẹp dữ lắm, con thích Tây Phương lắm, bảy hàng cây báo, bảy dành lưới châu, con thích Tây Phương quá, có ao liên trì, có hoa sen báo, con thích Tây Phương quá, vì đó có mây ngũ sắc. Quý Phật tử ơi, mình sống cái kiểu đó là quan tưởng. Quý Phật tử chưa biết sự thật của mình thì mãi mãi không bao giờ tìm ra sự thật của Tây Phương. Mình không hiểu được sự thật của mình thì không bao giờ thấy được sự thật của Phật. Cho nên cuộc sống mà mình, quý Phật tử không tìm được hoa trái hạnh phúc của mình, hoa trái bình yên của mình, thì quý Phật tử ơi, không bao giờ mình chạm vào hoa trái của Phật được đâu. Cho nên tu, quý Phật tử ơi, hãy bước đi. Đừng có hỏi thế giới Tây Phương là gì, không cần thiết. Giống như bây giờ từ ở Tây Bình Thuận ở đây, quý Phật tử mua cái vé đi thành phố Hồ Chí Minh, lên xe đừng có hỏi thành phố Hồ Chí Minh nó ra làm sao, nó có cái gì, không cần hỏi. Chừng nào tới thành phố Hồ Chí Minh, còn cách bao lâu nữa mới tới thành phố Hồ Chí Minh, không cần. Cái điều mà quan trọng nhất là quý Phật tử có bước chân ra bến xe không, là điều thứ nhất. Điều thứ hai, trong người của mình có tiền hay không. Điều thứ ba, mình đặt vé rồi hay chưa. Đúng không quý Phật tử? Cho nên đi về Phật cũng vậy, không cần phải hỏi Phật ở đâu, Tây Phương ra làm sao, chừng nào con mới tới Tây Phương, con tu chừng nào con giảng sanh, hỏi cái đó làm chi vô ích vậy. Cái điều quan trọng là mình có bước đi hay không. Bước đi hay không có nghĩa là trong đây mình tu, mình nói rằng là Phật là yêu thương, hãy bước bằng những bước chân yêu thương. Điều đầu tiên là mình phải thương mình, thương tất cả những người xung quanh mình. Rồi thứ hai, mình thương cái người thương mình. Và thứ ba, thương người cũng không có thương mình luôn nữa. Điều thứ tư, mình thương con người và thương luôn cả động vật. Mình thương như vậy đó thì là mình bước chân đi. Điều thứ hai, trong người phải có tiền. Mà có tiền là gì? Là công đức. Mà công đức nó sinh ra từ đâu? Tha thứ. Cho nên mình có tha thứ cho người thì cái công đức nó mới sinh ra. Mình bỏ qua cho người, công đức nó mới sinh ra. Còn mình không tha thứ cho người ta, mình người ta nói mình câu, mình chửi lại hai ba câu, ta nói mình câu, mình chửi hai ba câu, thì làm sao sanh ra công đức đây? Nhất ngôn phát xuất, năng tổn bình sanh chi đức. Cho nên chỉ cần mà mình nói một lời nói ra, tổn đức bình sanh của mình, thì làm sao quý Phật tử ơi mình có tiền đây? Cho nên mình tu mà mình phung phí tiền bạc, mình tu mà mình không có đi, mình muốn về thành phố Hồ Chí Minh mà mình không có một đồng bạc nào hết, mình muốn về thành phố Hồ Chí Minh mà mình không chịu đi, mình ở nhà hoài. Điều thứ ba, cần phải có chiếc vé, phải không? Mình ra xe mình phải đặt vé trước, thì mình có cái vé, vé nó mới đưa mình về đó, về thành phố Hồ Chí Minh. Quý Phật tử ơi, chiếc vé của chúng ta là gì? Tu. Chiếc vé đó hãy có đi. Bây giờ mình vào trong đạo tràng Phước Thể, tức là quý Phật tử đã đặt trước cho mình chiếc vé, để rồi một ngày nào đó khi mình chết, quý Phật tử ơi, sứ giả Tây Phương hỏi rằng: vé của cô đâu? Vé của chú đâu? Mình sẽ trả lời: và dạ, con đặt vé con vào cái lúc mà con vô trong đạo tràng Phước Thể con tu. Mình đặt vé trước rồi thì mình lên chiếc xe Phật liền, phải không? Mà lên chiếc xe Phật rồi khỏi cần phải hỏi giảng sanh ở đâu, Tây Phương chỗ nào. Hãy nằm lên chiếc xe và ngủ yên đi quý Phật tử. Giống như là Phật Hoàng Trần Nhân Tông hay là Trần Thái Tông đã từng nói: mệt thì ngủ, đói thì ăn, như thế thôi. Tu là một cách bình yên như vậy, phải không? Lên xe cứ ngủ đi. Lên đúng chiếc xe Phật rồi quý Phật tử cứ ngủ đi, khỏi cần phải hỏi thăm gì hết. Thì tới nơi, sứ giả Tây Phương sẽ gọi mình thức dậy. Cũng như thế, quý Phật tử cứ tu đi, hãy bước đi, hãy chuẩn bị công đức đi, hãy có chiếc vé đi, rồi bắt đầu tu đi. Đừng hỏi, đừng hỏi Phật ở đâu, đừng hỏi Tây Phương ở chỗ nào. Cứ tu, cứ tu, cứ tu đi. Rồi một ngày nào đó, sứ giả Tây Phương nói: chị hai ơi, tới rồi. Thấy không? Người ta báo cho mình trước một ngày, trước khi tới cái điểm mình xuống. Giống như bây giờ người ta nói rằng là còn khoảng bao nhiêu đó là vô tới xa cảng miền Tây, quý Phật tử chuẩn bị hành lý xuống xe, thí dụ vậy. Thì bây giờ sứ giả Tây Phương chỉ cần đến nói: cô hai ơi, ngày mai 11:45 là cô về Phật, phải không? Người ta báo cho mình là tất cả là mình bình yên không? Quý Phật tử đã đạt đến tất cả những công đức lành. Vậy thì mình tu, mình tìm cho mình được hoa trái thứ hai. Đó là hoa trái yêu thương, hoa trái bình yên thứ hai. Hãy buông xả, hãy tha thứ cho tất cả mọi người đi quý Phật tử. Cái hoa trái thứ ba mà chúng tôi muốn nói với quý Phật tử, năm giới của quý Phật tử chính là hoa trái bình yên. Hồi xưa tới bây giờ quý Phật tử ơi, mình vô tình dữ lắm, mình chặt bỏ tất cả hoa trái của mình. Hễ mà nó ra hoa là chặt đứt, ra hoa là chặt đứt trái vừa chín là đập cho nó rụng, trái vừa chín đập cho nó rụng. Vậy làm sao có hoa trái bình yên đây, phải không? Hoa trái bình yên của mình là gì? Đừng bao giờ sát sinh hại vật, bởi vì tất cả chúng ta, mình và con vật là anh em chung một người mẹ hiền muôn thuở, người mẹ yêu thương đó quý Phật tử à. Cho nên mình, con người với con người là yêu thương đã đành, mình phải yêu thương con vật. Con trâu, con bò, con chó, con heo, con gà, con vịt là con vật, mình cũng phải yêu thương. Rồi yêu thương luôn cỏ, cây, hoa, lá luôn nữa quý Phật tử à. Trong kinh Địa Tạng, Đức Phật đã từng nói rằng: Như Lai đã từng hiện ra lúa mè tre lao, đá núi bụi bặm, sông ngồi ao rạch. Không phải là Như Lai hóa thân ra như thế, mà quý Phật tử phải nhớ rằng Đức Phật muốn nhắc nhở chúng ta cỏ, cây, hoa, lá đều là Phật luôn đó. Tức là nó cũng có một sự sống, nó cũng có một sự yêu thương, nó cũng là hoa trái của bình yên giống như mình vậy đó. Cho nên người nào mà vô tình xé một chiếc lá hoặc là hủy hoại một đó hoa, tức là quý Phật tử ơi, mình đã đánh mất đi hoa trái bình yên của mình luôn đó. Cho nên năm giới cũng chính là hoa trái bình yên thứ ba. Mình có được một sự bình yên mà quý Phật tử ơi, mình đập đầu một con cá, mình đánh dẫy một con cá, cắt cổ một con gà, nhúng nó vô trong nước sôi, nhổ lông nó lên, rồi ngồi xé thịt nó ăn, thì hoa trái bình yên nằm ở đâu đây? Cho nên từ xưa tới bây giờ quý Phật tử thấy rằng, nếu mà người nào giữ được năm giới, tức là giữ được những đó hoa bình yên, mà giữ được những đó hoa bình yên thì nó sẽ có những cái quả bình yên, cái trái bình yên liền. Thí dụ như giới thứ hai, không trộm cắp. Quý Phật tử ơi, nếu mà mình không gìn giữ cái hoa này, nó sẽ trở thành trộm cắp, thì quý Phật tử thấy nó bình yên không? Chỉ cần mà mình lấy xong rồi, tâm của mình hồi hộp không, bình yên, chưa có nói bị công an bắt nha. Mình lấy được của người ta, tâm của mình nó không có bình yên gì cả. Mà trước khi mình đi lấy của người ta là lòng của mình tràn đầy một cảm xúc bất an rồi. Tại sao mình đi lấy của người ta? Quá bất an. Bởi vì sao vậy? Vì bây giờ tôi thua tiền, thua bài, thua bạc. Bây giờ tôi bị cái bệnh này, tôi nghiện ngập cái kia. Cho nên bây giờ tôi bị gia đình ruồng bỏ, xã hội ruồng bỏ. Bây giờ tôi không có làm ăn được, tôi thiếu tiền quá, bất an. Cho nên rồi mới rình rập nhà người ta, một sự bất an thứ hai. Chui vào trong nhà người ta, bất an thứ ba. Lấy đồ đi ra, bất an thứ tư. Cho nên quý Phật tử thấy đi, nếu mà mình không giữ gìn được năm giới của mình, tức là mình sẽ bất an. Cho nên năm giới cấm của chúng ta chính là hoa trái của sự bình yên. Giữ được năm giới là kết được nhiều.